cung thỉnh đại đức tăng thịnh vị thứ pháp hồi cập nhất thiết chúng sanh thịnh chuyển diệu pháp luân giáo đạo ngã môn như há liêu sơn tư ly khổ đà la tập chứng vô sanh nam mô tát na tha tô ya ya ra a ra a đề tam miêu tam bồ đà tòa thượng thầm thầm bí diệu pháp vẫn thiên văn thiệt năng tạo ngộ đã kiếm kiến vật đắc thọ trì nguyện dạy Như Lai chân thật nghĩa. Thưa Như Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát, thưa Hòa thượng Tiên Hóa, kính thưa quý vị tăng ni, kính thưa quý vị kính trí thức mô Phật. Số 302. Hoặc hiện thân nam tử, hoặc hiện thân nữ nhân, hoặc hiện thân thiên long, hoặc hiện thân quỷ thần, hoặc hiện núi rừng, dòng nước, đồng bằng, sông ngoài, ao hồ, suối giếng, ích lợi nhân loại, ai cũng được độ thoát. Hoặc hiện thân đế thích, hoặc hiện thân phàm vương, hoặc hiện thân chuyển luân vương, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân quốc chúa, hoặc hiện thân tể tướng, hoặc hiện thân thuộc quan, hoặc hiện các thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà cát, ưu bà di, cho đến các thân thanh văn, la hán, duyên giác, bồ tát đẳng, cũng hiện ra để hóa độ, không phải chỉ hiện thân Phật Đà trước mặt mà thôi. Trong phần này là mô tả những cái thân mà Địa Tạng Bồ Tát sẽ biến hóa ra để trong cái việc giáo hóa chúng sanh của ngài. Okay. Về cái thân hóa thân đó, thì cái hóa thân đó, là tùy ứng, tùy cái duyên, tùy cái chúng sanh cần duyên gì, được cái duyên gì, thích gì, không thích gì thì tự động hóa thân ra để mà hóa độ họ. We are slide 325. Mỗi cái hóa thân mà có hữu tình hoặc là vô tình đều là của cái pháp thân biến ra hết, có thể hóa thân ra trong một sát na, một sát na. Bất cứ cái thân gì, có thể là những cái thân hữu tình hoặc là vô tình, okay, đều là của pháp thân hết. Tại sao một Bồ Tát ngồi nhiên hóa ra một cái vật vô tri vô giác để dạy mình? Ông tuần trước là gặp lên Bắc Cali, gặp mấy cái người mà thầy tu mà đệ tử Thiên Hóa, mà ngài Thiên Hóa mà đi Tam Bồ Nhất Bái. Cái cặp đệ tử đầu tiên ngài Thiên Hóa mà đi Tam Bồ Nhất Bái là họ đeo mũ này, họ mang găng này, họ đeo cái chỗ lên cái đầu gối để che đầu gối này. Okay. cái nhóm thứ nhì là thầy Hành Thật với thầy Hằng Châu, rồi đó Hằng Châu bây giờ là thằng Mạc Tinh rồi, về hoàng tục rồi. Lúc mà đi Tam Bồ Nhất Bái, nhưng mà cái nhóm cái gì á, họ cùng nó bị mòn luôn. Thì đang lầy như vậy, mà như tưởng tượng là gió nó thổi một cái á, mà cái cùng nó lủng lỗ á, thì có thể có những cảnh mà không nên nhìn. Thế đệ tử người ta lúc người ta tu hành dân tu gắt cao mà có công phu như vậy. Lúc đó họ cần gì? Họ chỉ muốn được một cái cùng thôi. Chứ không tu không được nữa. Không có cùng tu nữa.
Cần tiếp tục. Lại tiếp tục á, thì cái cùng càng ngày nó càng rắc thêm. Mà gió càng ngày nó thổi càng mạnh thêm nữa.
Lúc đó
vọng tưởng nhảy lên. Thì lúc đó vọng tưởng nhảy lên, nó trong thức ơi, mình là dân tu mà không có quần sao mình tu tiếp được nữa, chắc phải bỏ cuộc. Bộ nhìn ngay lúc đó là một cái quần nó hiện ra, là ngay giữa đường trước mặt họ.
326.
Những người quan sát ta đã lý kiếp cần khổ, độ thoát những kẻ tội khổ, cương cường và khó dạy.
Từ trung, kẻ nào chưa điều phục thì phải tùy nghiệp báo ứng, nếu đọa ác thú, thọ đại khổ. Thì hãy nhớ, hôm nay, tại đạo đời thiên cung, Như Lai đem ta bà thế giới chúng sanh trong quảng, từ nay đến ngày Di Lạc xuất thế, thiết tha, ký thác cho ngươi, mà làm cho họ đều được giải thoát, vĩnh lưu y chư khổ, được gặp Phật Đà nhận thọ ký.
329. Đến khi Di Lạc xuất thế, ông sắp Di Lạc sắp xuất thế rồi, kiên nhẫn mà đợi. Thế khi mà ngài Di Lạc xuất thế, ngài mới tu và ngài đắc đạo, thì ngài mới có cái ý niệm, ngài biết ngay lập tức đắc đạo, cái là biết ngay lập tức. Với nguyên Phật thì đó, là một khi mà đắc đạo phải là biết là mình Phật từng làm ngay lúc đó. Tôi biết rằng là mới nói là đây là những chúng sanh mà đã trồng phước điền với Phật giáo trong quá khứ, và ngài Thích Ca Mâu Ni đã dẫn dắt họ tới cho tôi, vậy tôi nên thọ nhận họ rất là tốt. Thì rất hay là hay thay là Thích Ca Mâu Ni Phật có thể dạy được những cái chúng sanh này và có thể dẫn dắt họ tới cho tôi.
Cái mình thấy đây là ngài Di Lặc Bồ Tát biết ngay là Phật đang dạy và sửa soạn chúng sanh cho mình, để dẫn mình tới, dẫn dắt mình tới được ngài Di Lặc.
Dạ, cái này là rõ ràng là Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là chỉ là dập diệt xong rồi bỏ bê mình đâu, là sửa soạn cho mình rồi. Là khi mà người có duyên được là tới gặp Di Lặc xuất thế là sẽ được ngài Di Lặc dạy. Lúc đó ngài mới dạy gì? Ngài Tứ Diệu Đế. Hay dạy Tứ Diệu Đế một ngày một đêm, một chú một dạ. Lúc đó thì công việc của ngài Di Lặc nó xong, ngài sẽ nhập diệt bỏ đi. Tứ Diệu Đế là gì? Phải hỏi sư cô, tại sư cô rành được đó hơn tôi. Tứ Diệu Đế, cái Tứ Diệu Đế là một cái pháp mà căn bản của đại thừa. Cái Tứ Diệu Đế thiệt ra người ta nghĩ đó là pháp nguyên thủy, thì thiệt ra là pháp đại thừa. Ok, cái Tứ Diệu Đế nó giống giữa nguyên thủy với lại đại thừa, giống đứt nhau. Tứ Diệu Đế là gì? Cái đầu tiên hết đó là cái khổ. Ok, đời là khổ. Ok, cái khổ nó tập, nó tụ tập, nó từng ngày nó tăng thêm. Ok, nó tích tập lại. Ok, nghiệp có nghĩa là gì? Ok, gọi là nghiệp. Ok, nghiệp của những cái khổ. Ok, nghiệp là mình nhập được niết bàn thì mình hết tất cả những cái khổ. Ok, là đạo, không phải chỉ riêng cái đạo, cái gì đấy thứ tư là cái đạo, nghĩa là ai tu cũng được hết đó. Nếu ai mà tu theo cái đạo đó thì sẽ được đắc quả niết bàn. Ok, đó là thứ gì đấy. Cái đế có nghĩa là nó sự thật. Sự thật mà nó áp dụng hết tất cả cái khỏi, chứ phải riêng cho mình không, không phải riêng loài người không. Ok, tất cả cái hoàn cầu này, cái vũ trụ này, cái thứ gì để nó có áp lực, nó có hiệu quả trong đó. Ok, nó có ý nghĩa trong đó. Ok, dạ. Tại vì sao ông sao dạy cũng ngày đêm cũng xong rồi, tại ông nó lười. Đợi ông về ông Phật sau. Lúc đó thì như lúc đó là một cuộc sống trung bình nó dài bao nhiêu? Lúc đó trung bình cuộc sống mọi người sống bao nhiêu năm? Sư cô? Những cái bác quả ta cứ quên vào học đấy. Ừ. gần đúng. Có cố gắng nhớ hơi chật chứ. Hồi đó 88 vàng năm, trung bình 8 vàng năm rồi. Sống lâu như vậy á, thành một ngày một đêm lâu không thể tưởng được. Sư vừa thấy không? Hồi đó 80 tuổi mới còn không biết. Bởi vì một ngày một đêm đó lâu dễ sợ lắm. Bây giờ thấy cái bà thiệt ra thì sao các là khi mà Phật quý Phật mà tới xuất thế là tại vì họ có cái chương trình làm việc hết. Họ làm xong chương trình đó rồi họ phải đi. Ở lại thêm không có lời gì hết. Ở lại thêm không có giúp được gì nữa hết. Ví dụ như ngày Thiên Hóa nhỉ. Ok. Lúc mà ngài cũng đi á thì ngài nó đi tốt tuyên bố là nó bây giờ tới lúc phải đi rồi. À hồi đó cái đệ tử xuất gia của ngài á, mấy đại gia nữa, trời quỳ xuống khóc, la khóc rống lên trời, thầy đừng có bỏ tụi con đi, tụi con cần thầy phải giải tiếp đi, thầy giải kia xong. Tại những lúc đó ngài Thiên Hóa nói là cái thần là bây giờ nó bệnh quá rồi, chịu không nổi rồi, thầy phải bỏ đi, phải cho nó chết đi. Thì đau dễ sợ, lúc đó ngài Thiên Hóa của mình á, đau dễ sợ lắm. Một người đệ tử mới nổi lòng lòng mình từ bi. Mình nói là thôi để cho con chịu cái đau của thầy. Ông Thiên Hóa nói thế. Cái đó ông Thiên Hóa mới cho ông chỉ biết cái đau là sao. Còn ông kia xích xỉu luôn, sợ ông chạy luôn. Thôi thầy chịu biết không, con chịu nổi. Đau cũng đùa như vậy. Lát thì bà đè bà xuống. Bà sẽ xì, đè bà xuống lật cái tay bà qua, bà thẻo đầy rồi. Phải chứ con? Xì, lật tay ra qua như vậy. Mới vô, đi chắc. Vô tôi đúng lúc như thế, sư cô lật cái tay lên coi thử. Cái tay mà chỗ mà thấy chai mà tay mà nó nổi. À. Vì vậy ông Thiên Hóa mới sống thêm vài tháng nữa, xong ông bỏ ông đi. Ok, họ biết lúc nào phải đi. Okay. Tại vì lý do chính mà họ bỏ đi là tại vì nếu họ còn ở tiếp thì đệ tử họ ỷ lại vào họ, không chịu tu. Họ phải cần. Từ lo đấy, từ mưu sinh đấy, từ tu đấy. Ok? Trả lời được không vậy cô? Vẫn chưa thỏa mãn. Phật cần nhiều người chết lắm, ông Thầy mới sống rồi. Mấy người biết trước không được giúp. Thì cô hiểu không? À, giống như đánh bóc xì á. Ông á là cái loại nặng nhất. Mình nó là mũi. Một con mũi mà loại thế. Mà thế trâu không được. Cái đó không được đâu. Ok. 332. Khi ấy các thế giới phân thân của Địa Tạng Bồ Tát để hợp lại một bản thân cảm kích rơi lệ và thưa với Đức Phật, cửu viễn kiếp đến nay con nhờ Đức Phật tiếp dẫn mà được bất khả tư nghị thần lực và vẹn đại trí huệ. Thân phân hóa của con khắp các bách thiên vạn ức hằng xa thế giới, mỗi thế giới là hóa trăm ngàn vạn ức thân, mỗi thân độ trăm ngàn vạn ức người, làm cho họ quy kính Tam Bảo, vĩnh rời sinh tử, đạt niết bàn lạc. Dầu đi lành làm trống Phật pháp chỉ bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một trần hay chỉ bằng một chút lông tóc đi nữa, con cũng dần dần độ thoát cho họ được lợi ích lớn lao. Ok. À, mấy người Việt Nam mà chắc nghe mấy cái văn cũ này chắc họ không hiểu đâu các ha. Cái văn hay như vậy mà không ai hiểu được. À, nên mình lớn tuổi mình nhận kinh á, mình cho họ mấy cái văn này, cũ do nghe cho nó quen. À, cái văn hay như sợ sâu xa, nghĩ cái thần thông Địa Tạng Bồ Tát dễ sợ không? À, biết bao nhiêu hàng hà sa số kiếp biến ra hàng hà sa số hóa thân, hóa đồ hàng hà sa tố chúng sanh. Thằng cái ông này cứu nhiều người như vậy, thành cái thần thông lớn quá, thành ra là cái công việc rất quan trọng. Rơi lệ. Tại sao Bồ Tát khóc rơi lệ? Tại vì thấy rằng trong cái chúng sanh, trong cái quả lục độ này, lục đạo này á, tạo nghiệp nhiều,
mà không nhất định không đổi. Ok, vì vậy vì tạo nghiệp nên phải chịu khổ, chịu khổ nhưng đều cũng không biết hổ thẹn, không có tàn quý. Lời cái lý do thứ nhì là chúng sanh cứng đầu ương ngạnh lắm, mà khó dạy dễ sợ. Dạ, tôi nói là cái chuyện dạy thiền không khổ dễ sợ lắm, vì kiểu như cãi gông vậy đó. Lâu lâu tới được lần, tới lần xong thì nhăn nhó, than là ngồi đau quá, thầy khó tính quá. Quý vị cũng biết là dạy gần 5 năm rồi, mà có một nhóm người nó theo, biết tụi nó đi mấy chừng nào. Mỗi tuần nó tới là thấy là nhăn mặt. Khó như vậy đó. Dù họ tu thiền mà mỗi tuần tới cứ nhăn mặt. Cái lời cái giờ thứ ba là ngài Thích Ca Mâu Ni sắp nhập niết bàn rồi, thì thằng Bồ Tát thì cũng tình cảm đó hả, nhớ thấy Địa Tạng Bồ Tát là hay dễ sợ, thoải mái dễ sợ lắm, vẫn mê Phật, vẫn thương Phật, vẫn thích Phật. Thứ tư là cái trọng trách nặng quá mệt lắm. Trọng trách nặng quá thì thành ra lo, thành ra không biết là có đủ sức mà làm nổi không. Dạy chúng sanh quy kính Tam Bảo, cung kính Tam Bảo và quy Tam Bảo. Tại sao quy Tam Bảo làm cái gì? Là cải tà quy chánh, đó là khí ám đầu mình, là mình bỏ cái đen tối mà mình quay về cái ánh sáng. Quy là như vậy đó. Khẽ Niết bàn là tại sao nó quan trọng vậy? Có những cái đặc tính đầu tiên hết á là thường có nghĩa là không bao giờ đổi hết. Cuộc sống mình đó, là chuyên môn nó đổi, không có gì nó ở lại hết. Khẽ thấy lợi không? Cái thứ nhì là lạc, có nghĩa là sao? Là mình thường lạc. Bây giờ cái lạc của mình á là lúc vui lúc buồn, thì ra mình buồn nhiều hơn là vui, phải không bác? Đời bác buồn nhiều hơn là vui nhiều hơn. Sao bác sướng dữ vậy? Sao bác sướng vậy? Cái chân ngã nó quan trọng như thế nào? Mình thấy được sự thật lần đầu tiên. Nói ngược lại á, cái gì cứ đi thấy hiểu được bao giờ nó không phải sự thật. Nó vui không? Mình tu để mình thấy được, giống mua tu để mình mua cái vé để mình thấy được cái quan cái quan cái sự thật. Nhiều mình không biết sự thật là cái gì hết á. Bác thấy không? Đấy, hay vậy sao? Thấy mà cái bác sung sướng ba ngày đó cũng không phải là sự thật nữa. Cái thứ tư là cái tịnh. Ok. Không có gì dở ủi hết, ủ hết. Cứ gì tưởng tượng như vậy. Một cái gì có thể tồn tại mà không dơ bẩn, hoàn toàn trong sạch. Chắc đẹp dễ sợ lắm. Không nít mới ngồi bán nhà, cái gì đây dễ sợ. Ví dụ như sao ngồi bán nhà tỉnh mơ. cái chân ngã là tại vì nói rằng là cái mà quý vị nghĩ là quý vị đó, cái bản nhân của quý vị đó, cái người quý vị đó, cái bổn thể quý vị đó là không phải quý vị đó. Cái này rất là khó giảm, cái đó người họ hóc búa lắm. Nếu nói mình nói là lạc có nghĩa là không có cái khổ thì vẫn chưa biết cái lạc là gì hết, đúng không? Anh đồng ý không?
Tới mùa nóng mùa đó tôi mới nói, chứ còn ngày nay mà mát tôi không nói đâu.
Không phải đổ đại không sư cô? Đổ đại gì? Nó đổ đại ngay cái khổ của mình á, nó gọi là đổ đại. Còn nếu đổ đại như vậy chỉ là chỉ là
chỉ là lý thuyết thôi. Thế là đủ đại cho thấy mình là cái lạc này hiểu như cái gì nghĩ cái gì có cái khổ gì đó, thì cái lạc là hoàn toàn ngược lại như vậy, nó không có cái đó. Thành ra lúc đó nó vừa không có khổ mà cũng không có sướng nữa, cái đó gọi là cái lạc, nó còn không còn đủ đại nữa. Thành ra cái Phật pháp như vậy, quý vị thấy nó sâu xa dễ sợ. Phật dụ mình mà thầy vui dễ sợ, Phật dạy Phật dụ mình. Phật nói nè, ta nói niết cái lạc là niết bàn, tụi bay không hiểu đâu. Người đến coi ta nó lạc là vì tụi bay đang khổ, thành ra mới lạc. Thì khéo như sợ Phật khôn dễ sợ. À, nói hỏi là nếu như thấy có nghĩa là mình không còn khổ nữa, không nó thấy thôi chứ còn khổ vẫn là khổ như thường, chỉ thấy thôi, giống như coi cine thôi chứ còn đừng có tưởng bở. Phải tiếp tục tu xong rồi khi mình nhập với cái hiểu mình rồi, mình mới thực hiện hết. Ok, ai thắc mắc gì không? Bốn cái tất cả cùng lúc. 336. À, mặc dù cái phước đức mình tạo đó rất ít cũng được giúp giải thực. Cái sợi lông, gợn là nhẹ, nhập nước là rất ít, một cát là rất nhỏ, rất y tế, trần là nhỏ, là 1/7 của cái gì mình thấy được. Cái lông tóc. Yeah. Làm sao bây giờ? Trường hợp nó làm sao? Hả? Chứ còn nghĩ gì mà trong nghề mình á? Mình cạo đâu? Mình đi tu cực khổ như vậy, mình dạy chúng sanh. Giúp đỡ chứ người không mình mỗi lần dạy bố thí giống như cải răng vậy đó. Bố thí nó phải tập bố thí rồi nó thầy dụ cô dụ cải tiền tôi, tiền tôi kiếm khó khăn mà cứ đòi lấy tiền tôi hoài, tôi dễ thôi ngày này cúng đồng thôi. Okay. Xong rồi 20 năm sau rồi mới trở lại chùa. Thì bố thí được là đủ rồi, đúng không? Chưa có nghĩ đâu. Thì kinh nói mà học kinh Đà Hoa á, kinh nói rõ ràng, kinh nói mình chỉ để một làm tí một tí xíu phước đức là mình sẽ được cứu mà, đúng không? Thì làm đủ thôi, chứ không đòi gì nữa. Như vậy cứ nghĩ là ông nói thì chắc mình phải cần nhiều hơn tí. Nếu như vậy kinh xào hả? 10 năm trước, 12 năm trước tôi đọc cái kinh này, tôi tái mặt tôi đây. Tôi biết tôi không làm gì tốt hết trong đời tôi, mà tôi cạo đầu rồi, tôi nghĩ là đủ rồi. Bây giờ nếu tôi làm như vậy, làm sao tôi ra tôi nói người ta làm chuyện tốt bây giờ? Kinh nói chỉ làm như đủ rồi. Ông đang nói ông tin như này, tôi nói, ủa như vậy là kinh tàu này, nó, Phật nó láo mình hả? Sao Phật xạo? Bác không chạy được à, để tôi bắt kẹt bác. Tôi nói bác á, vì bác á nhìn nổi đi vì đi bác ngồi bác kẹt kinh nói cái phần này không được bác, như này không được, tôi đổi chỗ với bác ngồi đây, bác ngồi cho tôi dùng bác, dùng cái lời nói bác nói là bây giờ này ông nên làm cái chuyện công đức, một sợi lông, một giọt nước, một hòn cát, một trần, một lông tóc là sẽ được cứu. Okay. Ông người da trắng ông nói là ông tin, chứ ông nói tin chuyện như vậy. Ok, bác thấy không? Nghe hiểu không? À, giờ tôi là sau khi về tôi khôn mà đồng hơi mắc, thì xăng giá cả xăng nó cao nó mắc rồi, đã bỏ một quạt tơ thôi. Okay. Bỏ xong quạt tơ trong thùng xương đó, xong bỏ đi thôi. Sao vậy? Tôi làm xong rồi. tôi làm theo, tôi cũng theo lời của Phật mà. Bây giờ bác ngồi đây không? Nhìn bác cứu tôi đi.
Làm gì bây giờ? Lúc mà tôi cào đầu á, nhưng biết sư cô còn nhớ, chứ còn lường còn nhớ hồi đó là mình phải học mấy kinh này.
Mà thấy khổ không? Thấy khổ tâm tôi dễ sợ. Nhìn sao mà giảng, sao mà tìm được? Ông đó không tìm. Bây giờ tôi bỏ một xu, bây giờ tôi làm cái gì? Hả? Không được, đừng có phá tôi. Sống rồi tôi ra làm kia, tôi không cướp vậy bằng. Nãy lập tức, tôi bỏ một xu thôi, tôi ra làm cướp vậy bằng. Tôi nói bây giờ tôi làm mẩy để tôi đợi Phật tới cứu tôi. Tôi đợi cái gì là Ngoại Tát tới cứu tôi. Bạn nghĩ làm gì bây giờ? Nên cái đầu tôi nghĩ cái chuyện đó không, tôi uống được. Trời, tôi khổ chứ sao, tôi cắn.
Làm gì bây giờ? Tôi nói thiệt cái việc cái này sự thật của tôi. Giờ sư đọc cái kinh này tôi sợ, tôi nghĩ tôi cũng dám tu. Hồi đó mà tôi đọc cái kinh này tôi sợ không dám tu nữa. Tại vì mình sợ, tôi người tới hỏi câu mà sao mình trả lời được. Tôi sao trả lời nha? Cái thật thật nó láo hả? Xoay qua xoay lại mình đều thua hết. Đúng không? Hoặc Phật nó lão, hoặc tôi nó lão, hoặc người ta không kinh. Đạo nào cũng thua hết. Hồi đó mà được ông trả lời như vậy, ông trả lời cũng khéo lắm á. Là tôi tiếp tục tu đó. Mà cứ nghĩ hồi đó mình trơ trẽ như vậy đó. Mình biết mình trả lời không được, cái mình hèn. Mình nói, thôi, thì mình cứ tu tiếp đi. Tại mình chỉ đi học thiền thôi. Xong mình học thiền xong mình bỏ cũng được, không sao. Tại vì lúc đó người ta hỏi mình trả lời được thì mình đi về thôi. Mình đi về, mình hồi tục thôi, sao đâu. Mình đi dạy người ta, mình dạy trả lời không được, sao mình dạy người ta được? Sao mà người ta tu, sao mà tin kinh Phật được? Không phải mình hại người ta hả? Khiếp. Đọc kinh mà khiếp. Không hiểu, mà giảng không nổi. À, vậy sao? Thì cô hiểu vẫn tiếp tục như thế.
Cô lì mà, không thần cứu tụi bay.
Nhất là ông mà hỏi, ông không vô đó, không cứu ông á. Mở nghĩ ra ngày mai là lúc trước nghĩ ra rồi, nó thiệt đi. Lúc mà xuất gia nghĩ ra chưa? Hay là ngày nào mới nghĩ ra? Hả? Thấy không? Người ta hỏi hóc búa, mình phải suy nghĩ ra. Không hỏi hóc búa, mình không hiểu được. Đồng ý không? Tới ngày hôm nay đâu có nghĩ ra, đâu nghĩ ra người ta sẽ hỏi mình hóc búa như vậy. Thấy không? Hỏi câu ác, cái tụi nó hỏi ác lắm. Khổ lắm con ơi. Giảng kinh bởi vì không dễ đâu. Cái gì tưởng giảng kinh là sung sướng. Giảng kinh ngày là tối thứ sáu là tôi cũng run không cập mấy. Tháng bảy hy vọng ai hỏi khó quá trả lời cũng rồi. Cái gì nghĩa nghe hiểu không? Đây là một trong cái nhân để trong tương lai mình được cứu. Chứ cái nhân này, cái hạt này nó chín và bụi thì mới đủ cơ duyên tới cứu mình được. Còn cái hạt này nó chưa chín thì chết mới rốt mới cứu được. Phật cứu cũng được, Bồ Tát cũng phục vụ cũng được nữa. Cái gì đừng có tưởng bỡ. Cứ ra làm bậy đi. Tha hậu làm bậy. Nghe hiểu không? À, thành cứ đừng có tưởng bỡ. Cô hiểu không? Bởi vì khi mà cái nhân nó chưa chín á, Phật cứu mình được hả? Thành Di Lặc Bồ Tát phải đợi khi nhân mới chín, Phật Di Lặc Bồ Tát mới hiện ra được. Thành phải đợi ngay ngày, mỗi Phật phải đợi những người trồng nhân khóa khứ trồng đúng rồi, rồi ông cứ nhắm mắt còn gì, à cái tụi nó sắp chín rồi, thì lúc đó nó chín đó, ông mới hiểu ra để ông cứu cái tụi đó thôi, chỉ làm cái đường đó thôi. Khó vậy đó Phát ơi, à, khó cứu lắm chứ không phải dễ đâu. mình phải nhủ trồng nhân xong nhủ hoài cày ra hiểu nhiều chiều trong à, thích làm bậy thôi chứ không chịu trồng cái gì không đâu. Trồng một cái xong đòi ngay lập tức. Để công ngay lập tức. Nghe cái tôi không? À không, tâm về tôi cũng vậy đó.
379 Kính xin Đức Thế Tôn đừng vì những hầu thế ác nghiệp chúng sanh mà lo nghĩ. Ba lần như vậy thì Tạng Bồ Tát đắc bạch: Kính xin Đức Thế Tôn đừng vì những hầu ác thế sanh mà lo nghĩ.
Lúc đó Phật Tán Thán về Tạng Bồ Tát: lành thay, Như Lai trợ lực, trợ cho sự đáng mừng của đại sĩ. Ngươi có thể hoàn thành đại hoàng thệ nguyện và phát từ kiếp lâu xa, quảng độ khoảng cất, tức chứng Bồ Đề. Cái công việc của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là thông qua giờ xong hết. Hầu thế ác nghiệp chúng sanh, mình thích tạo ác nghiệp, thì Khổng Tử gọi mình gọi là muốn ngừng, nhưng đều ngừng nổi. Ba lần khác bạch. Lúc mình đại thừa là khi mình làm như ba lần để tỏ cái lòng thành kính của mình, cái lòng thành thật của mình. Ok, Như Lai trợ cho, cái này là Phật cách khác Phật nói là tôi Thế Tôn Như Lai sẽ giúp cho Bồ Tát cứu độ những người chúng sanh. Nói cái khác là Phật đang giúp, Bồ Tát giúp mình. Nói cái khác là sao? Là Phật giúp Bồ Tát, là Bồ Tát giúp mình. Tức là Phật giúp Bồ Tát, tức là mình được giúp từ ngay Phật, từ tay Phật ra. Các vị tin được như vậy không? Cảm xúc giúp mấy người để tạo Bồ Tát, nghĩa là lại Bồ Tát. Làm sao quý vị biết là cái mấy người Bồ Tát còn là đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát á, là trong cái có vai dế đàng hoàng nghe, chứ không phải Bồ Tát giống nhau đâu nghe. Bồ Tát có Bồ Tát là có vai đế rất rõ ràng. Bên Bồ Tát đại Bồ Tát là bát nhị trở lên mới là đại Bồ Tát được, rõ ràng đó. Thành ra Bồ Tát mà gặp nhau hỏi là ngài là đại hay là nhỏ, nhưng mà tôi là đại nên tôi như đại là ngồi cao hơn, được lễ hơn. Và như ngài Hư Vân là đi bát nhị là đại Bồ Tát đó. Họ cái tâm họ, cái này là cái tâm của đại Bồ Tát này, thấy không? Ngài này hiểu không? Biết thầy hai cái tâm người đại Bồ Tát không? Quý vị không thể trở thành đại Bồ Tát được. Một khi quý vị thành đại Bồ Tát, quý vị sẽ hiểu rằng là nếu như mà Phật mà không trợ cho quý vị không thể nào thành đại Bồ Tát được. Ok, nghe rồi chưa? Hiểu rõ ràng không? Đại Bồ Tát nghĩa là biết là Phật giúp mới thành đại Bồ Tát được. Ok, quý vị nghĩ quý vị đừng tin là Phật đang giúp quý vị bây giờ không? Tại họ biết, tâm họ nói ra, họ nói đó. Con biết rằng là nếu như Như Lai con chờ cho con thì con cứu mấy cái chúng sanh này. Dễ sợ cái tâm họ như vậy đó. Họ biết rõ như vậy đó. Bên công giáo, trước tôi nhớ cái phẩm thứ nhì xong rồi đó, cái chương thứ ba luôn, sau gần 6 tháng rồi, giải xong 12 phẩm, quan sát nghiệp của chúng sanh. Chúng sanh nghĩa là gì? Slide 341. Chúng sanh có nghĩa là đa sanh. Trục ngũ ấm. Cái đó là ngũ ấm là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Ngọc. Sắc là gì? Sắc là nhìn thấy được. Ok. Cái gì? Thọ là gì? Thọ là cái những cái cảm tưởng của mình. Mình thích hay là mình không thích. Cái thứ ba là tưởng. Cái thứ tư là hành. Tư tưởng nó chạy, tư tưởng nó qua giống như là những cái làn sóng trong biển, cái dòng nước ở dưới đó. Okay. Nó vi tế hơn, cái hành đó là cái mà nó dưới cái dòng nước đó. Biển đó, cái sóng ở trên đó là cái sóng mình thấy được, nó đùng đẩy nhiều, okay. Nó mọt nhiều, còn cái hành đó là cái nó thấp, nó sâu hơn nhiều, nó vẫn di động như thật. Cái trạng thái, cái tâm mình như vậy, cái óc mình như vậy, trên là biển, trên là sóng, dưới nó có, nó còn chạy, nó còn chạy dưới nữa. Ok, mình biết. Ok, cái thứ năm là thức. Thức là ý thức.
mình biết được cái biết của mình đó. Cái ngủ quẩn này, ngủ ấm này là một cái khái niệm rất quan trọng về cái Phật giáo mình. Cái đây là cái pháp đầu tiên mà Phật dạy ra mà bên ngoại đạo không có. Phật dạy cái pháp ngủ quẩn này để giúp mình giác ngộ. Những cái ngoại đạo đó không có cái pháp này. Vì vậy họ không tu gì tu, họ không thể nào giác ngộ được. Tu mà không A-la-hán, mà không tu ngũ quận thì không thể nào thành A-la-hán được. Ok. Thì chúng sanh là bị ngũ quận, nó bị che lại. Ok. Thì họ dịch ngày Phật á, ngày dạy dịch cái kinh Thù Lăng Nghiêm cái mới á, là tiếng Anh mới á, thì ngài dùng cái chữ khác, ngài dùng aggregate chứ không phải skanda. Tôi thích dùng chữ skanda, tại vì cái uẩn, cái chữ uẩn này nó có nhiều cái ý nghĩa khác, là năm cái tù lại đó. Ok, nó tù lại, thì mỗi cái năm cái loại á, nó cái ngày nó tù lại, nó tù, nó xây lên thành cái đồi, là cái núi, có nghĩa nó là vậy đó. Ok, quý vị đừng có tự nhiên chuyện hơi hợp nha. Tại khi mà Phật giảng cái pháp này, nó thành A-la-hán như vậy. Thì chúng sanh á, là sinh vào những cái thân khác nhau, thân loài người, thân thú vật, thân Atula này nọ, là tại để trả cái nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ. Mười bây giờ mình gọi là chúng sanh. Mình tạo nghiệp con chó, thì mình sanh làm con chó. Ok? Mình tạo nghiệp đàn bà, thì mình sanh làm người đàn bà.
Cái câu hỏi này mình nói về mình phải đi dập từ cho nó quen.
Cái chữ nhân mình nghe nhiều lắm. Nhân chỉ là một lần thôi, nó xảy ra một lần thôi, phải cái nhân. Ok, còn cái nghiệp á, cái nghiệp á là cái mình cố ý mình làm, tạo nghiệp vậy, tạo nghiệp là dùng cái ý mình cố ý mình tạo, nó gọi là cái nghiệp. Ok, thì cái nghiệp là thường mình tạo nhiều là một thành, nó có nhiều cái nhân lắm. Nghiệp là nhiều cái nhân, cái duyên, cái chữ thứ ba là chỉ duyên, là cái duyên, cái nhân mà nhân duyên để mà tạo nghiệp ra. Ok, nhân nghiệp duyên. Thì 344, bây giờ thân mẫu của Phật là Maya phu nhân cung kính chắp tay mà hỏi Địa Tạng Bồ Tát: Bạch Thánh giả, người diễm phu tạo nghiệp khác nhau, vậy thọ mỗi báo ứng như thế nào? Địa Tạng đáp: ngàn vạn thế giới cho đến các quốc độ, nơi có địa ngục nơi không, nơi có nữ nhân nơi không, nơi có Phật pháp nơi không, cho đến thanh văn duyên giác cũng vậy, nơi có nơi không, có phải chỉ một loại nghiệp báo địa ngục? Hai cái chương trước là mô tả Địa Tạng Bồ Tát có những cái thần thông để cứu giúp được chúng sanh. Cái chương này là diễn tả mô tả những người chúng sanh mà Địa Tạng Bồ Tát chuyên môn cứu. Thành ra cái chỗ mà mình coi là ông này ông cứu, chuyên môn cứu ai? We are slide 345. Maya phu nhân. Maya là tiếng Phạn, có nghĩa là đại phúc, đại huyền, đại huyền. Hoàng hậu Maya là cái người có cái nhiệm vụ bả là bà làm mẹ Phật, mẹ của một ngàn vị Phật trong cái thời mình, cái thời hiền kiếp này. Và khi mà vì là mẹ của Phật, là khi mà trước khi Phật nhập niết bàn thì Phật mới nhận thức là ơi, 50 năm mình cứu bao nhiêu người mà chưa cứu mẹ nữa, thành Phật tới mình cứu mẹ. Nhiều người mà chắc không quen là ngày Maya phu nhân là người đẻ ra Phật, xong rồi bà chết ngay lập tức. Maya phu nhân xin riêng Địa Tạng Bồ Tát là thánh giả, mà thánh giả xin thánh giả chỉ cho vô sự bất không mới gọi là thánh giả. Cái thánh giả mà bên Phật giáo mình không phải như bên những tôn chúa thiên giáo khác, thì mình thánh giả có nghĩa là có sự trí huệ rộng, cái gì cũng hiểu hết, nó gọi là thánh giả. Thế Tây Phương Cực Lạc là chỉ có, không có địa ngục mà chỉ có đàn ông thôi. Trong cái quả ta bà này thì có nhiều địa ngục, có nhiều đàn ông, có nhiều đàn bà nữa. Có những cái quả Phật độ mà không có cái quả mà không có Phật pháp,
Okay.
Những cái chỗ bên cái Phật pháp có nghĩa là không ai giảng pháp, không có những cái tượng của pháp, và không có kinh, và không có tăng đoàn.
Page 46.
Ma Gia Hoàng Hậu Đại Bạch Bồ Tát chỉ nghe trước về những ác đạo do nghiệp báo của người diêm phù tạo ra, thì tạng đáp: Phật mẫu, mong ngài nghe và tiếp nhận, tôi sẽ đại lược mà nói. Phật mẫu thưa: Thần xin thánh giả nói cho. Thì tạng Bồ Tát bạch Phật mẫu: Nam châu diêm phù này nghiệp báo gây có những danh xưng như thế này, chúng sinh nào bất hiếu đến nỗi sát hại cha mẹ thì đọa vô gian địa ngục, hoặc có chúng sinh làm chảy máu thân Phật, quỷ bán tam bảo, bất tôn tín kinh, cũng đọa vô gian địa ngục, ngàn vạn ức kiếp cầu thoát là không được. Cái hiếu, đây là những cái đạo mà quan trọng nhất của cái nhân loại, là cái hiếu. Okay. Cái định nghĩa của hiếu là gì? Là mình thuần tha tâm. Là tha tâm, thuần tâm này là cái tâm á, chính là cái tâm làm bậy, tâm chuyên muốn làm bậy thì mình không cần thuần, mình thuần với mình không nghịch với cái tâm ý của người đó. Cái mà cái báo hiếu mà tối cao nhất á, là xuất gia, tại vì có cái câu nhất tử nhập môn, nhập Phật môn, một người con mà nhập vào cái cửa không, cửu tổ sinh thiền, chiến cái dòng đời trước của mình được sanh lên quả trời. Có nghĩa rằng á, cái ngày mà sư cô mà cạo đầu đó là ngày đó là cái chiến đời trước của gia đình sư cô đã được phước để sanh thăng thiền. Mình sướng như vậy đó. Một cái hành động thôi mà tạo lấy cái phước gì này. Ok. Cái hiếu trong cái kinh chánh pháp niệm kinh, kinh chánh pháp niệm kinh nói là bốn cái loại ơn mà khó báo. Cái cường giảng kinh này ở cái chỗ cái chùa báo ơn, cái loại ơn khó báo là ơn của mẹ, ơn của cha, ơn của Phật và ơn của sư phụ. Ok. Thành nếu quý vị mà có thể khiến cúng cho bốn cái loại người này, bốn cái hạng người này, thì sẽ được vô tận phước báo, sẽ được khen trong cuộc đời, cuộc đời này, và sẽ được giác ngộ trong tương lai. Báo ơn nó quan trọng như vậy đó. Nếu không trả được cái ơn đó trong kiếp này thì kể như mình mất cái địa vị là người con rồi. Thành ra để ý, đừng có tạo cái ngũ nghịch. Ngũ nghịch là gì? Ngũ nghịch là gì? Giết cha, giết mẹ, kẻ làm thân Phật chảy máu, giết A-la-hán.
Giỏi quá.
Để cho mình nghĩ với người ta học bài có thuộc không? Nghe không? Cúng dường gì? Cúng dường gì cũng được hết. Hỏi cúng loại gì mà cúng bao nhiêu?
Dở.
351. Nếu có chúng sinh nào làm chảy máu thân Phật, thì bán tham bảo, bất kính tôn kinh, sẽ đọa vô gian ngục, ngàn vạn ức kiếp cầu thoát mà khó mong thoát. Tiếp tục giải thích những người loài người có thể rớt vào quy vô gian địa ngục, địa ngục tệ lắm, chảy máu thân Phật, cái hồn Phật còn sống làm chảy máu thân, đó gọi là chảy máu thân Phật. Khi mà Phật chết rồi mình đâu có bị cái vấn đề đó nữa đâu, đúng không? Đâu có đâu. Bây giờ nếu mình phá những cái hình tượng của Phật, ok, cái đó là làm chảy máu thân Phật là cái gì đó, bất thông sám hối, cái khai duyên, when you drunk, when you crazy, something like that, có loại những trường hợp gọi là khai duyên,
mình có thể được gọi là được được tụ nó nhẹ nhàng hơn. Đặc trạng mình say hoặc mình điên làm những chuyện như vậy. Ok. 355 thì bán tam bảo. Tôi không biết cái vì sao nha, họ hàng tôi nó chửi tôi tam bảo như điên. Tôi không biết tại sao nha. À, thôi vậy sợ. Thì bán tam bảo này không phải chỉ nói là chỉ thì bán tam bảo không nha, mà chỉ nói là nếu như mình nói xấu tam bảo hoặc là mình nói xấu cái tứ chúng. À, nếu như chỉ trích nói xấu những cái người tăng ni sa di ni. Ok, cái đó là thì bán tam bảo, thì phải cẩn thận. Khi mình làm như vậy, mình có thể làm cho những người khác cái chất pháp giảng người ta bị đánh lại. Cái vị tưởng lời nói không có sao mà lời nói bậy bạ là làm cái chất pháp nhạc mắc người ta đóng lại dễ sợ như vậy, tai hại như vậy. Nếu như vậy cái báo mình, cái báo ứng mình là gì? Như vậy mình sinh ra là mình bị méo hả, quái thai tật nguyền, không có tay, không có lỗ tai, không có chân, có thể bị công là đã nhìn dùng cái miệng sai lầm mà tỉ bán mà cái miệng này làm chuyện tốt đó, cái miệng làm bậy thế đâu, nếu làm bậy thế đâu có nên dùng miệng nữa. À, và phải chịu những cái loại bị đau lòng và những cái khổ, đủ loại khổ hết. À, chịu những cái khổ và những cái đau đó mà khó chịu được nữa. À, nghiệp nó có những cái hiệu quả như vậy, có những cái quả như vậy. Tôn kinh, cẩn thận mấy kinh đó, cẩn thận. Tại vì sao? Tại vì kinh cương nói là phạm thì kinh điển, sở tại chi xứ, thức vi hữu thực. Hiểu không nào? Tại vì cái chỗ nào mà có kinh điển á, là chỗ đó có Phật. À, những kinh là phải tôn kính, tại vì kinh là kinh đẻ ra Phật. Kinh là thiệt ra là cái pháp tên của Phật. Nói cái gì là cái phải mình so sánh để học pháp. Tôi người Việt Nam mà đi theo đi tu cũng như theo thầy tàu này học, thì là mình về mình thấy mình cái sau này qua thầy Việt Nam ngày thầy Thích Mượn Giác thọ chỉ theo giới cái phần tôn kinh này đó. Người Việt Nam mình yếu lắm nha, mình không biết tôn trọng kinh. Người Việt Nam mình không có đâu. Phải chứ, có không? Đâu có đâu, Việt Nam đâu có làm cái chuyện đó. Khổ lắm. Là như vậy là như khi mình tạo nghiệp nặng lắm. Mình biết khổ bị cái phố biết Phật pháp Việt Nam mình buồn cái sợ, tại vì mình bây giờ có cái duyên mình gặp được cái pháp tiên hóa đó, thì hy vọng là mình có cái duyên mình ngồi nhau mình giảng pháp, mình nói chuyện, mình làm, mình bàn tán về pháp, thì mình hy vọng có nhiều người khác ta nghe được, ta hiểu được cái pháp nó như vậy đó, chứ không phải chân thuần tiếc lắm. Tiếc sau này mình trả mấy cái nghiệp đấy, làm vậy sau cái trả tội dễ sợ. 357, mình không biết tôn kính kinh là khi nào, chắc là hơi có thể thắc mắc một tí. À, tay dơ mà đụng kinh. Ok, mới cất thực xong nó cầm kinh nó đọc, lật kinh nó đọc ra lòng ngược rồi. Uống kinh trong cái áo quần bây giờ đó là được. Để kinh trên cái giường ngủ thì để mà mấy chỗ dơ, quý vị biết tại sao tôi để cái đắp này không, cho nên mình biết tại sao không? Cái tôi là cái thói tôi vậy, tại mình bận rộn mà đi dạy trường học rồi đó, lúc cần đem kinh cầm cái đạo thầm thọc ở dưới đáy kẹt đắp xong đi tới chụp cái hai tay dùng gì không gì, hai tay cầm cái đắp điên cái đầu. Nhất là khi mình đụng cái kinh á, rời kinh cái tâm mình không cung kính, cái đó là cũng phạm tội luôn. Ok, ngoài là cái hạn như điên lên kinh hoặc là dính giảng mấy cái này là sao, mấy cái đó cũng không tốt. Cái ăn thua là cái tâm mình cung kính thôi, rồi xong mình để ý mình đừng có làm cái chuyện bậy bạ, làm mấy cái lỗi này. Ok, 360, nếu có chúng sanh nào xâm tổn của thường trú điểm ô tăng ni ngay trong trốn già lam mà mặc ý dâm dục hoặc sát hoặc hại, những kẻ này sẽ đọa vô gián địa ngục ngàn vạn ức kiếp, cầu thoát là không được. sân tổn của tăng chúng thường trú. Trong những cái già lam á, trong những cái chùa, chùa tu hành á, vào những chỗ đó họ ăn cắp hoặc dùng mà không có hoàn lại. Chẳng hạn khi quý vị ở trong mấy cái chùa này, họ mới ở lại thì nên cúng dường. Cái đó đối với người xuất gia chúng tôi cũng như vậy thôi, quý vị biết không? Ok, làm cái gì mà để ý chứ tâm trí. Ok, ok, đừng hiểu lầm tôi, nói là có nghĩa là cứ đi xung quanh mà sợ, ôi trời mới đưa túi chai nước, bây giờ không biết làm sao, chắc là cái này, mà tính 25 xe, 35 xe đủ không, đừng lo mấy chuyện đó, cái thầy hiểu đó, cái trong cái nguyên lý là mình khi mình vào cái chỗ khác, nên tới nhà bà con mình cũng vậy, mình xài cái gì mình cũng, của chùa, Việt Nam mình là vậy, của chùa là đồ chùa mà, là miễn phí, thành ra vào chùa mà không được miễn phí là bực lắm à. cái phần này là cái phần hơi phức tạp thì như là phải giảng cho quý vị biết. Tại cái này cho quý vị thấy rằng cái pháp we on slide 362, cái pháp này nó quan trọng lắm. Cái này về cái luật pháp, cái giới luật của mình người xuất gia đó. Người xuất gia bây giờ phạm những cái luật như cái này đó, những cái này đó. Rất thông thường, tại vì nó hiểu. Bây giờ tôi mới cố ý tôi để đăng ký để mình trong tương lai có thể có cơ hội để mà nghiên cứu sâu hơn. Cái đầu tiên là thường trú, okay. Là những cái nó đóng vào tường, cái đóng vào đất mình thể di chuyển được, đó gọi là thường trú. Ví dụ như cái chùa này, cái building này, cái nhà này, đây là cái của thường trú, thập phương thường trú. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình người tăng ni nào có thể dùng được hết ở tất cả chỗ nào. Thế giới tụi tôi như vậy đó, là tăng ni tới bất cứ chùa nào đều cũng có thể có hưởng cái phần của một chùa đấy. Bất cứ cái thế giới nào. Chẳng như đời xưa mà thầy ngài Hư Vân, thầy của ngài Thiên Hóa, đang đi hành hương tới từ bên tàu mà đi tới ngũ đài Đài Sơn để mà cúng hương cho ngài Văn Tự Sư Lợi Bồ Tát, cái ngũ tái sang đó, ngũ Đài Sơn đó. Thì hồi đó đi xa như vậy thì nhiều cái chỗ không có chỗ thì ở ngủ dưới đất, ngoài dưới trời, hoặc ngủ dưới cây, hoặc ngủ trong hang này nọ, không sao hết. Đều có nhiều khi gặp cái chùa, mà cái chùa đó là chùa Đàn Ông, chùa của tăng vào xin ở. Vào xin cho ở không phải là để ngủ đâu, mà để có chỗ, để chỗ yên thân để ngồi tịnh tâm thiền. Nhiều người tăng không cho. Họ làm như vậy họ pháp, họ cái tội nặng dễ sợ lắm, giống như cấp vậy đó. Ăn cắp của thường trú vậy đó. Tại vì những cái của cải này á là của chung hết tất cả của những cái tăng đoàn trong thập phương thế giới. Dễ sợ như vậy. Chàng như chùa này mà tăng tới thì có thể từ chối được, không cho ngủ đêm được. Thì hàng đi tới á, họ nói không có lý do chính đáng mà từ chối không cho ngủ lại đêm, đó là phạm tội đó. Phạm tội nặng lắm. Dễ sợ như vậy. Chưa biết thì nó không? Mấy cái này quan trọng lắm á, không chơi đâu á. Không nhăn miệng chùa vậy, tôi chùa làm gì. Đủ thứ nặng hết á, đủ thứ tội hết á. Cái hiền tiền thường trú là những cái mà của những người tăng, người trong tăng đoàn đang ở đó. Cái tập thương hiền tiền thường trú là những người thập phương đều có hết. Và những cái hàng như chàng có người tăng chết, tăng chết rồi bây giờ sao? Thì người con trai vào đó, ơi tôi lấy cuốn sách này, tôi thích cuốn sách này đẹp, rồi lên sách này. Người thấy, tôi thích cái hình của ổng, hình cái tượng này, tôi thích cái chuỗi sâu chuỗi này, tôi thích chiếc xe ổng này, hoặc là tôi thích con hoặc là tôi thích cái đồng hồ của ổng. Rồi nhớ là chết rồi, con cái vào lấy của cải chùa,
thì theo chính pháp luật là như vậy mà. À, nên pháp luật Phật là đẳng cấp rồi. Cái tội nặng dễ sợ lắm. Cái đó là đời đời kiếp kiếp mà mạt lắm. Dễ sợ như vậy. Ok, rồi. À, đại hạn những cái hành bất tịnh ở cho những cái hồi tượng Phật á, hình Phật á, thì không nên làm chuyện lăng nhăng đó. Thế Ngọc có hiểu lăng nhăng là gì không? Hiểu hả? Ok. Mà một kỳ liên có một cái con quỷ nó bị ung thư. Tại sao bị ung thư vậy? Thì ông Mục Kiền Liên á, ok, thành ra từ trước á là có làm bậy ở trong Già Lam á, thành ra bây giờ mới bị bệnh như vậy, khó chữa cái này lắm, cái này phiền phức lắm. Sát hại chúng sanh ở những cái chùa chàng, chùa chiền. Có một cái câu chuyện là thời Đường Tương có một cái người đi qua đời. Mới nói cho cái bà con đó là lúc mà người đi đó ở trong thế giới đó, thì tạo nhiều cái nghiệp ở trong cái phòng hả lắm, thích ăn thịt, bởi vậy khắc hại chúng sanh nhiều lắm. À, thích ăn cá nữa, nhất là cá với lại trứng đó, thành ra cũng sát hại nhiều, rất nhiều cá. Bây giờ đến đọa vào cái đao kiếm địa ngục đó. Trong cái địa ngục có chuyện gì xảy ra? Là có bảy cái con dao. À, nó bay đi thôi, nó đâm vào cái thân bà, đâm xuyên qua xương luôn, cái tủy luôn. Ok, mấy bà đi đó mới cầu cứu và cứu người bà con mới cầu pháp sư ở cái chùa bà đi đó biên bảy cái cuốn kinh Kim Cang và tổ chức những cái lễ sám hối cho mình đi đó. Cứ mỗi cái kinh Kim Cang mà biên xong á, thì một cái dao nó bớt một dao để đâm thân và đi đó. Và sau đó xong biên cái kinh và tổ chức cái sám hối đó thì người đi được thoát cái cảnh địa ngục. Cái tội này nằm ở tại gì? Để giết chúng sanh ở trong cái chùa này. Ok, nghe dễ sợ không? Ok, có nhiều cái nhóm đó mình thấy sư cô thấy phiền phức dễ sợ không? À, mà tại sao có những cái nhóm nó nổi tiếng mà nó vẫn ăn thịt ăn cá như thế? Cái gì thì nhá, trên TV nó ăn thịt ăn cá với người ta nữa hả? À, kẹn lỡ cho nó hư mà phí uổng ha, uổng đúng rồi, uổng. À, như nào có nhiều người bên chạm bên Nguyên Thủy đó, người ta ăn thịt nhiều lắm. Chẳng như bên mấy cái nước như là Sa La này đó, mấy cái nước phía với A Châu mình đó, tôi cũng thịt nhiều lắm, thịt cũng khá nhiều lắm. Thịt có là phiền phức, phiền sợ, tận biệt. Đừng có nói tôi phải ngủ cái tam tình thịt, là cái đó là chuyện khác đó nha. Tam tình thịt là chuyện khác à. Cái này là cố ý ăn bày ăn vùng trong chùa đó. Chứ còn cái chuyện mà cái tình thịt thì chuyện khác, cái trường hợp nó khác. Chỉ muốn ngồi trong mà lắc đầu rung đùi sớ, thôi tôi không chọc thầy đâu, bởi vì tôi tha cho thầy, trời nóng rồi. Thầy nóng chắc thầy điên lắm. Ta hỏi là chẳng như là người ta cúng dường thịt làm sao vậy? Nên Nguyên Thủy ta nói vậy đó, nói là mình đi cất thực thì ai cúng gì mình ăn đấy vậy? Phật pháp nó rõ ràng lắm, à, là
có vài trường hợp mình có quyền ăn, ngoài ra mình được ăn. Nay bây giờ ok, cái xứ này hoặc xứ bên ở Hải Châu không được ăn thịt, okay. không có đủ duyên, không cần ăn thịt, không có đủ đồ ăn, đây đồ ăn cần gì hơn thế, ham ăn. Ông nói là cái Maya phu nhân á là phải là người rất là phi thường mới làm được người mẹ của Phật. Ông là thông minh dễ sợ ha. Gia Tăng cũng thông minh thiệt á. Cái vị biết mà Maya phu nhân thiệt ra là Bồ Tát mà. Cái đó ông hỏi khá lắm mà, tại vì cái trong kinh Hoa Nghiêm mới giảng cái tầng này là Maya phu nhân thiệt ra là Bồ Tát. Và cái nguyện của Bồ Tát này á, là làm mẹ của 1000 vị Phật trong cái đời mình. Thành ra mỗi lần mà Phật, trước khi mà Phật xuất thế là bà phải biến thân ra làm người, xong cưới chồng, xong rồi đẻ con ra, đẻ Phật ra, xong bà mới chết. Bà chỉ làm chuyện đó thôi. Cảm ơn quý vị đã đến. Thanks out.